Giải tiếp, phẩm phương tiện thứ hai, kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Sang phần thứ hai, Đức Phật nói về thời điểm khai giải ý nghĩa lời giảng, cách nhận biết và sự mầu nhiệm của Diệu Pháp của Bồ Tát Đạo do các Đức Phật Thế Tôn trọn nên. Đức Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất, pháp màu như thế, các Đức Phật Như Lai đến khi đúng thời mới nói đó, như hoa linh thoại đến thời tiết mới hiện một lần. Xá Lợi Phất, các ông nên tin lời của Phật nói, không hề hư vọng. Hết trích. Pháp màu như thế là nói sự màu nhiệm của Diệu Pháp các Đức Phật trọn nên. Pháp màu này đến khi đúng thời các Đức Phật Thế Tôn mới nói cho chúng ta nghe biết. Nghĩa là ngay lúc Đức Phật ca giảng kinh Pháp Hoa, pháp màu còn đang được dự kính. Vì pháp màu giảng nói về Bồ Tát Đạo nên gồm có cách thực hiện và sự màu nhiệm của Bồ Tát Đạo. Nên việc Đức Phật ví thời điểm các Đức Phật Thế Tôn nói cho chúng ta nghe biết về Diệu Pháp như hoa linh thoại đến thời tiết mới hiện một lần, là cho chúng ta biết, chỉ khi nào thực hiện Bồ Tát Đạo độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi, các Đức Phật Thế Tôn mới nói cho chúng ta nghe biết về Bồ Tát Đạo và thể hiện sự mầu nhiệm của các Đức Phật đã trọn nên. Nghĩa là ngay khi chúng ta nghe biết về Bồ Tát Đạo, thì Phật đang hộ niệm Bồ Tát độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi. Suy rộng thêm, thì vì các Đức Phật Thế Tôn chọn đời mạt Pháp thực hiện Bồ Tát Đạo, pháp màu này cũng có lưu lại trong các kinh điển Đại Thừa khác. Nên chúng ta biết, vào đời mạt Pháp, từ các kinh điển Đại Thừa, chúng ta sẽ cùng lúc được nghe giảng về sự mầu nhiệm của Bồ Tát Đạo. Còn Đức Phật căn dặn, nên tin lời của Phật nói không hề hư vọng. Là vì lời giảng về pháp màu, về sự mầu nhiệm chưa từng có của Bồ Tát Đạo hiện còn đang giữ kín, phải đợi đến đời mạt Pháp mới được đem ra giảng nói. Với thời gian quá lâu xa như vậy, nên Đức Phật căn dặn chúng ta, hãy vững tin, chắc chắn sẽ xảy ra. Đã gọi là pháp màu, thì tất nhiên phải có sự màu nhiệm. Sự màu nhiệm này lại do các Đức Phật Thế Tôn trọn nên, nghĩa là do rất nhiều đấng toàn năng hợp lại làm thành, nên sẽ rất màu nhiệm ngoài chỗ hiểu của người đời chúng ta. Nhất là sự nhiệm màu này lại chưa từng có, nên chúng ta cũng chưa được nghe biết có sự màu nhiệm như vậy. Chúng tôi muốn lưu ý các bạn, sự nhiệm màu của Bồ Tát Đạo do các Đức Phật Thế Tôn trọn nên lưu lại trong các kinh điển Đại Thừa rất mới lạ và khó tin. Vì sự màu nhiệm này là của Diệu Pháp, nên trước khi Diệu Pháp được đem ra giảng nói, tức là trước khi thực hiện Bồ Tát Đạo, thì các Đức Phật Thế Tôn chưa thể hiện sự nhiệm màu của Phật Pháp. Nên qua ý của lời giảng, Đức Phật ngầm cho chúng ta biết, ngay khi chúng ta nghe biết nghĩa sâu lời Phật giảng về Diệu Pháp, về Bồ Tát Đạo lưu lại trong các kinh điển Đại Thừa, thì các Đức Phật Thế Tôn đang thể hiện sự mầu nhiệm của Phật Pháp để hộ trì chúng ta. Còn những điều linh ứng xảy ra nơi đời trước đời mạt Pháp, tức là trước khi chúng ta nghe biết nghĩa sâu lời Đức Phật giảng về Diệu Pháp trong các kinh Đại Thừa, không phải của Phật. Đức Phật giải thích, pháp đó không phải là suy lường phân biệt mà có thể hiểu. Chỉ có các Đức Phật mới biết được đó. Vì các Đức Phật Thế Tôn chỉ do một sự nhân duyên lớn mà hiện ra nơi đời. Hết trích. Pháp đó tức là pháp màu, sự màu nhiệm của Bồ Tát Đạo. Còn chỉ có các Đức Phật mới biết được đó. Thì có nghĩa là chỉ khi nào Phật nói cho chúng ta nghe thì chúng ta mới biết. Nên ý Đức Phật cho chúng ta biết, sự nhiệm màu của Bồ Tát Đạo, tuy có lưu lại trong các kinh Đại Thừa, chúng ta cũng không thể thấu hiểu được bằng sự suy lường phân biệt. Khi nào chúng ta nghe biết được sự màu nhiệm của Bồ Tát Đạo, thì đó là do Phật nói cho chúng ta nghe biết. Và ngay thời điểm đó, các Đức Phật Thế Tôn đang hiện ra nơi đời, thực hiện Bồ Tát Đạo độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi. Qua ý lời giảng, Đức Phật cho chúng ta biết, khi nào thực hiện Bồ Tát Đạo, thì các Đức Phật Thế Tôn hiện ra nơi đời. Nhưng vì nhân duyên lớn mà các Đức Phật hiện ra nơi đời là đem tri kiến Phật chỉ cho chúng ta tỏ ngộ và chứng vào đạo tri kiến Phật. Nên ý Đức Phật cho chúng ta biết, khi nào các Đức Phật Thế Tôn hiện ra nơi đời, thì chúng ta sẽ được nghe giảng tiếp về tri kiến Phật. Hoặc khi nào chúng ta nhận ra mình đã tỏ ngộ, hiểu rõ hơn về tri kiến Phật, nhất là biết cách chứng vào đạo tri kiến Phật, thì biết rằng các Đức Phật Thế Tôn đang hiện ra nơi đời giảng nói về sự màu nhiệm của Bồ Tát Đạo. Còn như từ trước đến nay, chúng ta dùng trí của riêng mình hoặc nhiều người hợp lại để cùng suy lường phân biệt, thì cũng không thể thấu hiểu về tri kiến Phật. Nghĩa là những gì trước đây, chúng ta tự tìm hiểu hoặc được nghe giảng về tri kiến Phật đều chưa trọn nghĩa. Vì tri kiến Phật cũng là một phần của Bồ Tát Đạo, dùng làm phương tiện độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi. Khi nào chúng ta nhận ra mình đã tỏ ngộ, hiểu rõ hơn về tri kiến Phật, thì biết chúng ta đang ở vào đời mạt Pháp. Các Đức Phật Thế Tôn đang thể hiện sự màu nhiệm của Phật Pháp để thực hiện Bồ Tát Đạo độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi. Chúng ta hãy chuyển đổi Pháp tu của đời hiện tại sang Pháp tu của đời vị lai để được Phật hộ niệm. Đức Phật bảo Ngài xá đời Phất, các Đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát, những điều làm ra thường vì một việc, chỉ đem tri kiến Phật chỉ cho chúng sanh tỏ ngộ thôi, hết trích. Như các bạn thấy, Đức Phật cho biết, thời điểm các Đức Phật Như Lai đem tri kiến Phật chỉ cho chúng sanh tỏ ngộ là chỉ giáo hóa Bồ Tát. Trong khi Đức Phật Thích Ca có giảng dạy giáo pháp Thanh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa cho chúng sanh cõi người. Nên chúng ta biết, lần Đức Phật Thích Ca hiện ra nơi đời, chưa có đem tri kiến Phật chỉ cho chúng ta tỏ ngộ. Các Đức Phật Như Lai tuy hiện ra nơi đời, nhưng lại chỉ giáo hóa Bồ Tát đem tri kiến Phật chỉ cho chúng ta tỏ ngộ. Nghĩa là Phật không có trực tiếp chỉ dạy chúng ta. Sự việc này rất quan trọng, vì nếu như vậy thì không bao giờ Phật quá hiện hình tướng Phật trực tiếp thuyết giảng Pháp Phật, nói về tri kiến Phật hoặc hướng dẫn hộ trì chúng ta thoát sanh tử luân hồi. Trong khi Ma Ba Tuần có thể hóa hiện hình tướng Phật, nên các bạn hãy cẩn thận. Liền sau đó, Đức Phật nói, xá lợi Phất, Đức Như Lai chỉ dùng một Phật thừa, mà vì chúng sanh nói Pháp không có các thừa hoặc hai hoặc ba khác, hết trích. Vậy thì các bạn thấy, Đức Phật cũng cho biết, thời điểm các Đức Phật Như Lai giáo hóa Bồ Tát đem tri kiến Phật chỉ cho chúng ta tỏ ngộ, chỉ dùng một Phật thừa. Trong khi Đức Phật Thích Ca có thuyết giảng cả về Thanh Văn Thừa và Duyên Giác Thừa, nên cũng cho chúng ta biết, lần hiện ra nơi đời của Đức Phật Thích Ca, chưa có đem tri kiến Phật chỉ cho chúng ta tỏ ngộ. Cho nên, chúng tôi phát hiện, Đức Phật Thích Ca chỉ mới khai tri kiến Phật cho chúng ta nghe biết, chưa có đem tri kiến Phật chỉ cho chúng ta tỏ ngộ. Ngoài ra, Đức Phật còn cho biết, thời vị lai, tức là đời mạt Pháp, các Đức Phật sẽ ra đời cũng dùng một Phật thừa, nên các chúng sanh theo Phật nghe Pháp, rốt ráo đều được chứng nhất thiết chủng trí, hết trích. Nhất thiết chủng trí, thì chúng ta thường hiểu nói trí huệ Phật. Nhưng ở phần phẩm tựa, Đức Phật cho biết chứng được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, thành bậc nhất thiết chủng trí. Cho nên khi chúng ta chứng được nhất thiết chủng trí, thì cũng chứng được quả vô thượng bồ đề, thành Phật. Vì đời vị lai là đời mạt pháp, thời điểm các đức Phật Như Lai đem tri kiến Phật giảng cho chúng ta tỏ ngộ. Nên qua ý của lời giảng, Đức Phật cho biết, lời giảng về tri kiến Phật vào đời mạt pháp là Phật thừa. Còn Đức Phật bảo, các chúng sanh theo Phật nghe pháp, rốt ráo đều được chứng nhất thiết chủng trí, là cho chúng ta biết, khi các Đức Phật Thế Tôn hiện ra nơi đời vào đời mạt pháp thực hiện Bồ Tát Đạo, nếu chúng ta theo Phật, nghe thuyết giảng về tri kiến Phật là chúng ta đã tu Phật thừa. Sau rốt, chúng ta đều được chứng nhất thiết chủng trí thành Phật. Nhưng nếu như vậy, thì sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn của diệu pháp do các Đức Phật Thế Tôn trọn nên để độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi vào đời mạt pháp, là dùng âm thanh lời giảng làm phương tiện. Vậy thì Phật thừa, pháp tu chúng ta chuyển đổi vào đời vị lai, vào đời mạt pháp, là chỉ cần lắng nghe âm thanh lời giảng, thì chúng ta được sự hộ niệm của các Đức Phật Thế Tôn. Trong khi các Đức Phật chỉ giáo hóa Bồ Tát, đem tri kiến Phật chỉ cho chúng sanh tỏ ngộ, nên tuy nói chúng ta theo Phật, nhưng khi nghe thì chúng ta nghe âm thanh lời Bồ Tát thuyết. Nghĩa là vào đời mạt pháp, lúc gần tận thế, nếu chúng ta nghe âm thanh lời Bồ Tát thuyết, thì được sự hộ niệm của các Đức Phật Thế Tôn, độ thoát khỏi cõi dục, chấm dứt sanh tử luân hồi. Điều chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn là Bồ Tát Đạo do các Đức Phật Thế Tôn trọn nên để độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi vào đời mạt pháp. Không phải do nghe âm thanh chúng ta xin cầu mà Bồ Tát tìm đến hộ trì. Vì nếu chúng ta so sánh về sự khác biệt giữa hai cách hộ trì này, thì khi Bồ Tát phát ra âm thanh để làm phương tiện, thì ai có duyên nghe được âm thanh đó đều được hộ trì, không có sự phân biệt. Nên Bồ Tát giữ được sự bình đẳng đối với tất cả chúng sanh đúng như lời Phật dạy. Còn khi do nghe âm thanh mà Bồ Tát tìm đến hộ trì, thì sự hộ trì đó vốn đã có sự phân biệt giữa người có xin cầu, có niệm danh hiệu, và người không có xin cầu, không có niệm danh hiệu. Nên Bồ Tát đã không giữ được sự bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, nghĩa là không có thực hành đúng pháp tu của Bồ Tát. Do từ lời giảng này, chúng tôi phát hiện, trong pháp Phật không có dạy chúng ta trì chú hoặc niệm danh hiệu Phật để được hộ trì. Và nếu như các bạn để ý, cũng sẽ thấy diệu pháp giảng về Bồ Tát Đạo do các Đức Phật Thế Tôn trọn nên, chỉ với một mục đích duy nhất, hộ trì chúng sanh tu chứng nhất thiết chủng trí thành Phật, không có cứu độ thêm điều gì khác. Vì như các bạn biết, chúng sanh vốn đã mê lầm chạy theo vọng tưởng, nên thỏa mãn những điều chúng sanh xin cầu là khiến chúng sanh càng lúc càng mê lầm chạy theo vọng tưởng, tạo nghiệp ác gây hại lẫn nhau nhiều hơn. Do đó, Đức Phật chỉ dạy chúng ta xa lìa lòng chấp để tâm không chạy theo vọng tưởng. Còn nghe âm thanh lời Bồ Tát thuyết mà được sự hộ trì của các Đức Phật Thế Tôn, thì tuy rất khó tin, nhưng Đức Phật cũng có nói cho chúng ta biết sự mầu nhiệm của diệu pháp của Bồ Tát Đạo do các Đức Phật Thế Tôn trọn nên để độ chúng ta thoát sinh tử luân hồi là pháp chưa từng có, chưa từng thấy, chưa từng nghe. Nên nếu sự mầu nhiệm của diệu pháp mà chúng ta đã từng nghe, đã từng thấy, đã từng xảy ra, nhất là hợp với chỗ hiểu của người đời, thì không phải pháp màu do các đức Phật trọn nên để độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi. Còn việc Đức Phật ví thời điểm nói cho người đời chúng ta nghe biết pháp màu như hoa linh thoại đến thời tiết mới hiện một lần, cũng cho chúng ta biết các đức Phật Thế Tôn chỉ thể hiện sự màu nhiệm của Phật Pháp một lần duy nhất, lúc thực hiện Bồ Tát Đạo độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi. Ngoài ra, các đức Phật Thế Tôn không thể hiện sự nhiệm màu của Phật Pháp vào bất cứ việc gì khác. Điều này cũng giải thích cho chúng ta biết Phật không độ chúng ta không phải vì Phật không có đủ năng lực như nhiều người đã lầm nghĩ. Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn về sự phát hiện này. Còn khi tu Phật thừa, chúng ta chỉ cần lắng nghe lời Bồ Tát thuyết thì được sự hộ niệm của các đức Phật Thế Tôn, cũng cho chúng ta biết sự màu nhiệm của Bồ Tát Đạo mà các đức Phật trọn nên có thể độ tất cả người đời chúng ta thoát sanh tử luân hồi. Vì nếu cách tu Phật thừa chỉ lắng nghe lời Bồ Tát thuyết, thì dầu trước đó chúng ta có hoặc không có tu theo pháp Phật, mà chúng ta xa lìa được lòng chấp để có thể nghe những điều trái với chỗ hiểu của mình, thì cũng đã tu Phật thừa, được các đức Phật Thế Tôn hộ niệm độ thoát sanh tử luân hồi, chứng nhất thiết chủng trí, cũng tức là chứng vào tri kiến Phật. Còn nếu như vào lúc này, tức là vào đời mạt pháp, mà chúng ta dầu đã từng chuyên cần tu học pháp Phật, nhưng lại còn chấp vào pháp môn mình đang tu tập là pháp rốt ráo, hoặc tin vào chỗ hiểu của mình là đúng, thì chúng ta sẽ không thể nghe được những điều trái với chỗ hiểu của mình. Do đó, chúng ta sẽ không hay biết việc các đức Phật Thế Tôn đang độ chúng ta thoát khỏi cõi dục, chấm dứt sanh tử luân hồi, ngay khi còn đang sống nơi đời để nương theo. Và vì thật tướng của diệu pháp của Bồ Tát Đạo do các đức Phật Thế Tôn trọn nên, hiện ra trong hào quang Phật chiếu ở phẩm tựa, cho thấy khi đắc đạo rồi, chúng ta vẫn còn thân người. Và Đức Phật Thích Ca cũng thường cho chúng ta biết, chỉ từ thân người, cõi người chúng ta mới có thể tu học Phật Đạo. Nên việc giữ lại thân người vào đời mạt pháp lúc gần tận thế cũng là nguyện của Phật và Bồ Tát. Vì vậy, giữ lại thân người vào đời mạt pháp để tu học Phật Đạo cũng là một phần của Bồ Tát Đạo. Điều này cũng giải thích việc Bồ Tát giữ lấy cõi Phật nơi đời, tạo lập nhà cửa cung điện trên đất trống cho người đời chúng ta vào đó tu học, thành tựu trí huệ Phật. Đức Phật giảng trong phẩm cõi Phật, Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết. Cho nên chúng ta cũng có cơ sở để tin rằng, từ chỗ chúng ta nghe âm thanh lời Bồ Tát thuyết, được sự hộ niệm của các Đức Phật Thế Tôn, độ thoát khỏi cõi dục, chấm dứt sanh tử luân hồi, thì chúng ta cũng có thể tránh được phần nào tai nạn xảy ra trong đời mạt pháp lúc gần tận thế. Còn giáo pháp, Đức Phật Thích Ca dạy cho người cầu duyên giác hoặc chúng thanh văn chỉ với một mục đích duy nhất: xa lìa lòng chấp. Vì chỉ có xa lìa lòng chấp mới có thể giúp người đời chúng ta trong đời mạt pháp lúc gần tận thế được sự hộ niệm của các đức Phật Thế Tôn. Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn về sự phát hiện này. Sau đó, một lần nữa, Đức Phật xác định các đức Phật đó chỉ giáo hóa Bồ Tát vì muốn đem tri kiến Phật mà chỉ cho chúng sanh, vì muốn đem tri kiến Phật cho chúng sanh tỏ ngộ, vì muốn làm cho chúng sanh chứng vào đạo tri kiến Phật. Rồi Đức Phật cũng lại giải thích, vì rõ biết các chúng sanh có những điều ưa muốn thân tâm mê chấp, nên Đức Phật tùy theo bản tính của chúng sanh mà dùng các món nhân duyên, lời lẽ thí dụ cùng sức phương tiện mà vì đó nói diệu pháp. Còn thanh văn thừa, duyên giác thừa là giáo pháp phương tiện, Đức Phật chỉ dùng để diệu dắt chúng sanh, làm cho xa lìa lòng chấp, chuẩn bị cho đời mạt pháp. Vì theo lời Đức Phật Thích Ca giải thích, tất cả những điều như thế đều vì để chúng sanh chứng vào tri kiến Phật, để chúng sanh được một Phật thừa nhất thiết chủng trí thành Phật. Điều này cũng cho chúng ta biết, Đức Phật có lưu lại lời giảng về diệu pháp qua các món nhân duyên lời lẽ thí dụ, và Đức Phật cũng dùng sức phương tiện, như việc Đức Phật phóng hào quang để bày nghĩa thật tướng, pháp màu khó tin trong phẩm tựa. Nhưng điểm quan trọng chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn là khi giáo hóa các vị Bồ Tát, các Đức Phật Thế Tôn hiện ra nơi đời, trong khi sự mầu nhiệm của diệu pháp lại từ nơi âm thanh lời Bồ Tát thuyết giải lời Đức Phật Thích Ca lưu lại trong các kinh điển Đại Thừa. Nên đã gián tiếp cho chúng ta biết, các vị Bồ Tát lúc bấy giờ cũng đang hiện ra nơi đời, không phải hóa hiện hình tướng Phật Bồ Tát độ riêng lẻ từng người. Còn chúng ta có nhìn thấy, tức là có nhận biết được sự hiện ra nơi đời của Phật và Bồ Tát hay không, là do chúng ta có niềm tin bền chặt đối với Phật hay không. Nếu chúng ta có niềm tin bền chặt đối với Phật, thực hành đúng lời Phật dạy, không chấp chỗ hiểu của mình là đúng, không chấp pháp môn mình đang tu học là rốt ráo, thì chúng ta nhận biết sự hiện ra nơi đời của Phật và Bồ Tát qua lời giảng về tri kiến Phật. Sau đó Đức Phật nói với Ngài Xá Lợi Phất, nếu đệ tử ta tự cho mình là A-La-Hán cùng duyên giác mà không nghe không biết việc của các Đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ-Tát, người này chẳng phải là đệ tử Phật, chẳng phải A-La-Hán, chẳng phải duyên giác. Lại nữa, Xá Lợi Phất, các tỳ kheo ni đó tự cho mình đã được A-La-Hán là thân rốt sao, rốt ráo niết bàn, bèn chẳng lại chí quyết cầu đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác, nên biết bọn đó là kẻ tăng thượng mạng. Vì sao? Nếu có tỳ kheo thực chứng quả A-La-Hán mà không tin pháp này, quyết không có lẽ ấy, trừ sau khi Phật diệt độ hiện tiền không Phật, hết trích. Vậy thì các bạn thấy, 5.000 người lui về trước khi Đức Phật giảng diệu pháp, cũng không nghe, không biết việc các Đức Phật Như Lai chỉ giáo hóa Bồ Tát. Vì vậy, trong những người lui về đó, có những người tự nhận mình là đệ tử Phật, nhưng không tu theo pháp Phật, và Phật cũng không nhận những người đó là đệ tử Phật. Nên 5.000 người lui về là do oai Đức Phật phải đi, như lời Phật nói kệ, không phải do họ tự ý lui về như lời kinh ghi. Đức Phật giảng lời này là ý cho chúng ta biết, sau khi Ngài nhập Niết Bàn, thì chính những tỳ kheo tăng thượng mạng này sẽ phá pháp Phật, gạt trói, cản trở những người tu theo pháp Phật ở mãi nơi cõi dục, không thể thoát sanh tử luân hồi. Do lẽ này, nên trong kinh Tăng Chi Bộ, tập 1, chương 3, phẩm lớn, trong 10 điều Đức Phật dạy chớ có tin, thì điều thứ 10 là chớ có tin vì vị Sa Môn là bậc đạo sư của mình. Đức Phật dạy như vậy là vì chúng ta không thể biết được vị đạo sư của mình có phải đã theo học pháp Phật với những tỳ kheo tăng thượng mạng đó hay không. Nếu nghe đến đây, các bạn kinh nghi thì đây chính là đặc điểm của diệu pháp giảng trong kinh Pháp Hoa. Vì nếu khi nghe biết diệu pháp mà các bạn không rơi vào trạng thái kinh sợ nghi ngờ, thì lại chưa phải pháp nhiệm màu chưa từng có do các Đức Phật Như Lai trọn nên để độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi. Thật ra, từ lời giảng trái với chỗ hiểu của các bạn mà các bạn suy nghĩ, tìm ra chỗ hiểu của riêng mình, thì đó là các bạn đã dùng hai cái nghe vọng làm phương tiện để xoay cái nghe điên đảo về nghe tự tính. Căn viên thông mà Ngài Văn Thù đã nương uy luật của Phật chọn cho Ngài A Nan và chúng ta, những người sanh trong đời vị lai, Thời điểm các Đức Phật Thế Tôn thực hiện Bồ Tát Đạo, độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi. Đến đây thì chúng tôi muốn giải thích thêm với các bạn là chỉ có với hai lời giảng trái ngược nhau thì mới cần chúng ta lìa chấp để có thể lắng nghe. Vì nếu như hai lời giảng tuy có khác nhau mà không trái ngược nhau, thì thực tế chúng ta rất dễ chấp nhận chỗ hiểu của nhau, không cần phải xa lìa lòng chấp. Nên việc Đức Phật dạy chúng ta xa lìa lòng chấp để vào đời mạt pháp có thể nghe lời khai giải nghĩa sâu, giảm về diệu pháp, về sự màu nhiệm của Bồ Tát Đạo, là đã ngầm cho chúng ta biết ý nghĩa chân thật lời giảng về diệu pháp sẽ trái với chỗ hiểu của người đời. Nên cần phải xa lìa lòng chấp mới có thể lắng nghe những điều trái ngược với chỗ hiểu của mình để xoay cái nghe điên đảo về nghe tự tính. Và Ngài Văn Thù cũng có cho chúng ta biết một căn đã trở về bản tính thì cả sáu căn được giải thoát. Nghĩa là khi các bạn tự tìm ra chỗ hiểu của riêng mình là các bạn đã xoay được cái nghe điên đảo về nghe tự tính. Vậy thì các bạn đã có được một căn trở về bản tính. Nên cả sáu căn khác của các bạn cũng đều được giải thoát, không còn chạy theo vọng tưởng, nguyên nhân khiến chúng ta bị sanh tử luân hồi. Ngoài ra, cách tu này cũng lại ví như việc dùng dùi cây lấy lửa, hai cây chà sát vào nhau, lửa ra thì cây cháy thành tro. Mà trong Kinh Viên Giác, Đức Phật dạy Ngài Phổ Hiền phải làm sao khiến tâm vọng tưởng được giải thoát. Còn vì sao Đức Phật nói quyết không có lẽ ấy mà lại bảo trừ sau khi Phật diệt độ hiện tiền không Phật, thì Đức Phật giải thích sau khi Phật diệt độ những kinh như thế, tức là những kinh nói các Đức Phật Như Lai đã trọn nên pháp màu chỉ giáo hóa Bồ Tát. Người hay thọ trì, đọc tụng, tức là những người tu học pháp Phật, hiểu nghĩa rất khó có được. Nếu gặp Đức Phật khác ở trong pháp này, bèn được hiểu rõ. Xá Lợi Phất, các ông nên một lòng tin hiểu, thọ trì lời Phật dạy. Lời các Đức Phật Như Lai nói, không hư vọng, không có thừa nào khác, chỉ có một Phật thừa thôi. Hết trích. Vậy thì các bạn thấy, Đức Phật một lần nữa nhắc lại, chỉ có Phật thừa, tức là lắng nghe lời Bồ Tát thuyết, là pháp tu chính. Còn thanh văn thừa hoặc duyên giác thừa chỉ là pháp phương tiện dìu dắt chúng ta xa lìa lòng chấp, chưa phải pháp tu chính giúp chúng ta thoát sanh tử luân hồi. Qua lời giải thích này, Đức Phật cho chúng ta biết, Phật chỉ nói 5.000 người lui về trước khi Phật diễn nói diệu pháp. Còn các thầy tỳ kheo sau này, tức là lúc Đức Phật đã nhập Niết Bàn, thì đương nhiên là không thể hiểu lời giảng về diệu pháp, cần phải lìa chấp để nghe biết. Sau đó, Đức Phật nói kệ tuyên lại nghĩa trên. Phần tổng kết, nội dung chính Đức Phật giảng trong Phẩm Phương Tiện là cho chúng ta biết các Đức Phật Thế Tôn đã trọn nên pháp màu chưa từng có, lưu lại trong Kinh Pháp Hoa và các Kinh Đại Thừa khác để độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi. Nhưng phải đợi đến đời mạt pháp, lúc sắp gần tận thế, các Đức Phật Thế Tôn mới hiện ra nơi đời, diễn dạy ý nghĩa chân thật lời giảng về diệu pháp chưa từng có này cho người đời chúng ta nghe biết. Cách nhận biết sự hiện ra nơi đời của các Đức Phật Thế Tôn và Bồ Tát là lời giảng về tri kiến Phật. Sự màu nhiệm của diệu pháp chưa từng có do các Đức Phật trọn nên để độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi là chỉ cần nghe âm thanh lời Bồ Tát thuyết thì được sự hộ trì của các Đức Phật Thế Tôn, không phân biệt trước đó chúng ta có tu theo pháp Phật hay không. Hy vọng những điều chúng tôi chia sẻ, các bạn có thêm tài liệu về pháp Phật ứng dụng trong đời mạt pháp. Diệu Đức, tháng 3 năm 2020.